Hỏi như hiện nay các thứ vọng niệm làm sao nói không? À, đáp vọng vốn không thể, tức là tâm ông khởi lên. Nếu ông biết tâm ông là Phật, tâm vốn không vọng, đâu có khởi tâm lại nhận là vọng. Nếu ông không sanh tâm động niệm, tự nhiên không vọng. Sở dĩ nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Đây hỏi rằng hiện nay có các thứ vọng niệm làm sao nói không? Thì Ngài chỉ vọng vốn không thể. Bây giờ quý vị xét coi cái khởi nghĩ của mình á, tìm coi cái gốc của nó là sao, ở đâu, có không? Nó không có gốc, không có gì hết. Mà không gốc không rễ thì nó có thể không? Như vậy thì cái vọng niệm là cái không thể. Mà nó từ đâu ra? Tức là tâm ông khởi lên, nó từ tâm mà giấy. Nếu ông biết tâm ông là Phật thì tâm vốn không vọng, đâu có khởi tâm lại nhận là vọng. Đó, nếu mình biết tâm mình là Phật thì mình không chạy theo cái vọng, mà không chạy theo cái vọng thì đâu có nhận vọng là mình. Nếu ông không sanh tâm động niệm, tự nhiên không vọng. Mình đừng để giấy tâm, đừng để khởi niệm, thì đó là không vọng. Cho nên nói sở dĩ nói tâm sanh thì cả pháp sanh, tâm diệt thì cả pháp diệt. Hỏi nay chính khi vọng niệm khởi, Phật ai tại chỗ nào? Cái câu này là cái câu quý vị phải nhớ, nhớ cho thật kỹ. Đáp nay khi ông biết vọng khởi, biết ấy chính là Phật. Cái chỗ này là cái mà quý vị phải thấy cho tường tận. Nay khi ông biết vọng khởi, biết ấy chính là Phật. Vì cái vọng là không có thể dấy lên, mà dấy lên mình theo nó thì nó tạo nghiệp. Bây giờ nói về dấy lên, mình biết nó là hư dối. Biết được cái hư dối, cái đó giác là cái mê. Rồi cái giác mới biết được nó là hư dối, thấy đúng bản chất của nó. Mà cái thấy đúng bản chất là cái giác, đó là Phật. Như vậy thì đúng như Lục Tổ nói, mà tôi nhắc quý vị mãi đó. Phật nói niệm khởi thì liền giác, mà niệm khởi tức là vô minh, giác tức là Phật. Cho nên 100 cái vô minh thì có 100 ông Phật, mà vô minh là chúng sinh, có 100 chúng sinh thì có ông Phật hiện ra. Bởi vậy mình tu chỉ cần thấy vọng, biết nó vọng không theo là mình có Phật hiện tiền, đâu có thua thiệt. Nhiều khi mình muốn tìm ông Phật đâu, ông Phật có hào quang, mà không ngờ ông Phật là giác, phải không? Giác mà vọng khởi lâu nay chưa biết tu thì quý vị giấy niệm, quý vị chạy theo là bỏ. Giấy niệm thì chạy theo, vừa nhớ ngồi trong thiền đường, nhớ dưới thành phố, nhớ thành phố cái chạy theo hồi ở thành phố mình ở cái chùa nào, mình đi học làm sao, mình làm cái gì, mình nhớ một dọc như vậy đó, thì đó là giác hay mê. Mê. Bây giờ vừa nhớ thành phố, cái nói cái này vọng không có thiệt, cái bỏ, thì đó mình được thấy nó được, mình giác, giác thì nó hết. Thì như vậy chúng ta đang sống với ông Phật mà mình không biết, thì chạy theo cái kia là mê, còn không chạy theo nó là giác. Mà tại sao không chạy theo? Tức là thấy đúng bản chất của nó là không thật, là hư dối, thì đó là chúng ta đang giác. Mà như vậy thì dù 100 cái vọng tưởng dấy lên trong giờ ngồi thiền, mình đều giác hết, thì mình có thiệt thòi không? Mình đều có Phật đầy đủ, đâu có thiệt thòi. Cứ chừng nào mà mấy cái vọng nó lặn rồi, nó lặn hết, không có dấy lên nữa, mà mình vẫn thấy, vẫn biết, vẫn nghe, vẫn tỉnh sáng, thì lúc đó ông Phật hiện tiền. Còn cái kia ông Phật ổng dấy lên, ổng khởi lên khi ổng thấy vọng tưởng. Cho nên đây nói, nay khi ông biết vọng khởi, biết ấy chính là Phật. Hai lý do mà tôi nói cho quý vị thấy. Lý do thứ nhất là vì mình thấy được cái bản chất nó là hư dối, thì đó là cái giác. Còn cái thứ hai nữa, cái đó là hư dối, mà cái thấy được cái hư dối nó có phải hư dối không? Mà cái vọng dấy lên có bóng để mình thấy, còn cái hay thấy vọng nó có bóng không? Có bóng không? Nó không có. Thì như vậy cái kia là bóng thì nó là giả, còn cái không bóng làm sao giả được? Nó rõ ràng vậy. Mà nhiều khi người tu mình không có cẩn thận, không có nhìn thấu đáo, rồi cứ ngờ, không hiểu mình tu vậy có lợi ích gì. Chính những khi đó là những khi mình đang sống bằng cái tánh giác của mình. Bởi giác cho nên cái hư dối mình không có lầm, không bị nó gạt, nó dẫn, thấy nó biết rõ, chỉ mặt nó. Cho nên tôi thường hay nói, chúng ta canh ăn trộm. Nếu mà canh ăn trộm, bây giờ mình ngồi mình cứ chăm chăm nhìn ngay cái cửa, sợ ăn trộm mới vô. Mình chăm chăm mình nhìn cửa, nhìn từ đầu hôm tới khuya, rồi mình khỏe không? Mệt đừ. Thành ra mình cũng giữ ăn trộm, nhưng mà cứ ngủ, chừng nào có động thì mở mắt nhìn, đốt đèn lên, còn không có thôi cứ ngủ. Thì như vậy canh ăn trộm mà nó không có mệt. Cũng vậy, chúng ta nhìn vọng tưởng, không muốn cho vọng tưởng nó dẫn mình đi, nhưng mà cứ ngồi chăm chăm nhìn nó hoài, đó là mệt. Ngồi riết rồi vọng tưởng nó không dấy lên, nhưng mà cái đầu mình nó nặng. Còn giờ mình cứ ngồi một cách tự tại, không thèm nhìn, chừng nào nó dấy lên thì mình thấy, thấy rồi buồn rồi thôi, rồi cứ nhẹ nhàng, không có cố tình chăm chăm. Thì như vậy tu đó mới là yên, mới là khỏe. Chứ còn nếu mà chăm quá là riết mệt, mệt rồi nói tu riết cái đầu nó căng đau quá chừng là làm sao, phải không? Rồi có nhiều người cứ nhăn mày nhíu mặt hoài, tu là vui, mà trái lại tu là thấy có bồ quạo thêm, chứ không có vui chút nào hết, phải không? Bởi vậy nên nhìn những người tu mà thấy gương mặt thì biết tu đúng tu sai liền. Ai mà gương mặt thì chăm chăm mà có bộ hơi nhăn nheo hoài đó thì người đó tu không hay rồi đó. Mà tu mà tươi tỉnh thảnh thơi mà luôn luôn sáng suốt thì cái đó là trúng. Ở đây nó giải thích thêm tại sao như vậy. Vì ông khởi tâm chấp thấy Phật, bèn bảo có Phật nên thành. Chấp thấy chúng sanh, bèn bảo có chúng sanh nên độ. Khởi tâm động niệm phải là chỗ thấy của ông, nếu không tất cả thấy thì Phật có chỗ nào? Nghĩa là mình khởi thấy bên này thì có bên kia, còn nếu mình không khởi tâm thì không có bên nào để thấy. Như Văn Thù vừa khởi thấy Phật, liền liếc thấy hai ngọn núi Thiết Vi. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu là để tỉnh, để sáng, để giác ngộ. Mà cái tỉnh sáng, cái giác ngộ này nó không phải là cái chuyện tìm kiếm ở đâu, mà nếu ngay nơi tâm niệm mình cái hư dối vừa dấy lên, biết hư dối, không để nó dẫn, nó lôi, thì đó là chúng ta tỉnh, chúng ta giác. Mà nó lặng thì thôi, chúng ta cứ thanh tịnh, không có bận biểu cái gì hết. Thì như vậy là phải, như vậy là trúng.